Mạc Sinh Văn đã trải qua một tuổi thơ bị ức hiếp. Trong thời gian sinh sống tại nhà cha Nhã, Văn thường bị các thầy giảng hành hạ. Đây là một trong những thời kỳ xáo trộn nhất của đời Văn. Người ta thấy cậu bé loay hoay, lăn xăng lít tích, quay ngang, quay dọc, quay tứ phía, xô đẩy cuộc đời. Nhưng cuộc đời vẫn trơ trơ, nước vẫn chảy về phía thấp. 12 tuổi đời, Văn tính sổ kiến thức của mình, dõng dạc mảnh bằng sơ học. Cha Sở tưởng như vậy là quá đủ rồi, và ngưng hẳn mọi việc đào tạo đối với Văn. Kể từ nay, người bắt buộc Văn dành tất cả thời giờ vào việc hầu hạ phục dịch người. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Còn thấy cha Du Xe Nhã không còn chú ý đến tương lai con nữa, tương lai linh mục. Còn hơn nữa, người chỉ muốn lợi dụng con suốt đời vào công việc hầu hạ, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, đánh bình nhậu, bình tiểu, giặt quần áo, đổ chậu vệ sinh, tắm ngựa, và thỉnh thoảng người có đi đâu thì xách điếu chạy theo, vân vân. Tự con lấy làm nhục nhã và bực tức. Vì như thế, đời tu của con có còn gì là mỉa mai hơn nữa chăng? Quá chán ngán, Văn xin trở về gia đình. Cha Du Xe Nhã lầm lì không nói gì. Bỗng nhiên, mặt người đỏ lên, hai mắt trợn dọc, rút roi mây quất Văn một trận nên thân. Văn không dám la, cắn răng chịu đựng, quằn quại trong đau đớn. Chính một vài giọt nước thêm vào chiếc chậu đã đầy, làm cho nước tràn ra. Kể từ lúc đó, Văn nhất quyết phải chạy trốn, phải thoát ly. Hơn nữa, Văn cũng như một số thiếu nhi ở nhà xứ nhận thấy rõ ràng, tư thế luân lý của nhà chúa ngày càng sa sút, xuống dốc một cách khủng khiếp. Văn ghi lại trong nhật ký như sau. Ở đây, ngày nay con đã nhận thấy cái danh xưng nhà Đức Chúa Trời không còn ý nghĩa gì nữa. Người ta đã để cho nơi thánh xông mùi rượu chè và dâm ô. Người ta không còn tôn trọng kỷ luật và cho đến địa vị đáng kính của họ nữa. Sau ngày khánh thành ngôi thánh đường, Văn nhận thấy tận mắt chính cha bổn sở cũng dở thói rượu chè cờ bạc. Điều đó làm quay cuồng đầu óc ngây thơ, khiến cậu bé đau khổ tột độ. Rõ hơn cả Teresa, Văn đã tận mắt nhìn thấy sự yếu đuối của một vài linh mục. Cậu bé không cần phản ứng bằng cách nổi loạn trong tâm hồn. Cậu nhất quyết sẽ dâng mình làm một lễ vật hy sinh để phạt tạ. Sự không trung thành nhất thời của một linh mục đã làm nảy sinh trong tâm hồn Văn tình yêu điên cuồng đối với thiên chức linh mục. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Bởi vậy, theo con tưởng, thì chú muốn vạch tỏ cho con hay những điều ấy, để con hiểu về các linh mục nhiều hơn, để giúp con vui lòng chịu hy sinh và cầu nguyện nhiều hơn cho các đấng ấy. Ngày nay, con đã không làm linh mục, nhưng vị tắc trong số các linh mục thực thụ đã có bao vị hiểu thấu địa vị mình như con vẫn thường thấy. Và vì thế, chú đặt con vào địa vị trợ linh mục hơn là làm linh mục. Con nói theo lý thuyết của Teresa nhỏ đấy, và thực sự chú cũng đã cho con hiểu biết việc bảo trợ linh mục là một việc tối cần, vì một khi linh mục đã hư hỏng thì thế gian sẽ ra vô cùng thảm não. Cho nên, ngày nào con cũng cầu nguyện cách riêng cho cha xứ của con. Con dâng cho Chúa hết mọi lao công sỉ nhục con phải chịu hàng ngày vì cha xứ, để xin Chúa ban cho người được ơn hối cải. Đàn khác, con cũng hết sức khẩn nài mẹ Maria liệu cách cho con trốn khỏi nơi ô uế. Con đã phải chịu nhịn cha xứ lắm, chứ thật ra có nhiều phen uất hận, con đã muốn buông theo tính nóng nảy, mà để lộ tất cả những cái không hay mà chính mắt con đã thấy ở nơi cha xứ. Nhưng dường như những lúc ấy, mẹ Maria yên ủi và làm cho con khuây đi. Con tự cảm thấy trong tâm hồn có ơn sức mạnh dập tắt tất cả sự hờn giận. Con lại tự nhủ, thôi, nói ra làm gì? Ta phải chịu đựng tất cả để cho địa vị linh mục của người sinh hiệu quả cho các tâm hồn. Tuy Văn súc sắng cầu nguyện và dâng mình làm lễ vật hy sinh đền tạ, cậu bé cũng không thể chấp nhận việc các cô gái trong họ Đạo thường ngày lui tới nhà Chúa. Không những các cô thường xuyên bén mạng đến những nơi cấm đoán, mà còn làm cho đa số bọn con trai nhà xứ mê mạng, đầu óc quay cuồng. Đằng khác, trước khi xảy ra cuộc đào tẩu tập thể, bọn con trai nhà xứ chia thành hai đám. Một đám đồng ý che sở cho bọn con gái tự do đi lại, bất kể giờ giấc. Còn đám con trai còn lại thì lại núp dưới bốn vách tường để chờ đợi dịp làm điều xấu. Văn chỉ lắng nghe luận bàn, luôn luôn giữ thái độ trung lập, nghĩa là không theo phe nào. Văn vốn từ tâm bác ái, lúc trước được sung túc, đã chia sẻ cơm áo và cả tiền của cho các bạn nghèo khổ. Thêm vào đó, Văn rất kiên nhẫn và quyết tâm. Nhờ các đức tính ấy, Văn đã quy tụ được một số trẻ thuộc cả hai nhóm. Nhóm này càng ngày càng đông, và khi đủ vây đủ cánh, các em đòi cha sở phải cấm tuyệt đối không cho con gái vào nhà xứ. Việc này đã đưa tới hậu quả là cha sở và những người có trách nhiệm càng oán ghét và căm hận Văn hơn nữa. Sau khi đã bàn tính kỹ lưỡng, Văn và các bạn quyết định đào tẩu. Nhưng trước khi trốn khỏi nơi này, các em muốn cho bọn con gái đã gây nên rối loạn trong nhà Chúa một bài học đích đáng. Các em đã sẵn sàng. Cuộc tấn công tập kích bọn con gái được chuẩn bị chu đáo. Tiểu đội biệt kích nóng lòng chờ đợi giờ xuất trận. Chúng ta nghe Văn thích thú thuật lại quang cảnh kỳ cục, cười đến lộn ruột như sau. 11 giờ, các cô mới lục đục dắt nhau về. Vừa đi các cô vừa nói chuyện hoang hoang, kể như đây là nhà các cô vậy. Lúc ấy, quan trương nghiêm lệnh cho chúng con. Vừa lúc các cô lọt ra cổng trong, tức khắc máy dây dập cổng lại một cách êm thấm, nhẹ nhàng. Rồi một anh thật khỏe ra đứng chặn ngang đấy, tay cầm một chiếc gậy ngắn có gắn đinh ở đầu. Thấy cổng dập bất ngờ, các cô kêu ré lên một tiếng, lại Chúa. Nhưng sẽ thôi, chứ không dám kêu to. Quan trương chủ động ra lệnh bằng một tiếng, hèm, có nghĩa là y lệnh không được sửa đổi. Tức khắc, ná cao su tung đạn về phía các cô như mưa. Các ống thục thi nhau ren rét bắn những dòng nước nặng mùi vào quần áo và cả mặt mũi các cô nữa. Vô phúc cho cô nào mở miệng la mà không lấy tay che miệng lại. Trong vòng không đầy một phút, các cô cứ muốn kêu cầu cứu, nhưng mà cứ phải bịt miệng hoài. Quan trường ra lệnh xung phong. Thế là bộ đội xung phong vừa êm thấm xông về phía các cô, dùng gậy ngắn nện cho các cô một mẹ. Vừa xông đâu đó thì cha sở xuất hiện, tay cầm cù ngoéo, mặt đầy sát khí. Người đã nghe tiếng kêu la của bọn con gái. Bọn này vừa thấy cha chạy tới vây quanh, than khóc, tố cáo, tâu lên người mọi việc. Cha sở giận run người. Tập hợp tất cả quan cầu ngoài sân nhà xứ, đánh đập túi bụi. Vì đã đoán biết trước, cậu bé nào cũng có sẵn một bao gạch đỡ đòn. Như thế, những kẻ đáng lý phải khóc lại phì cười. Tối hôm ấy, quả là thế giới đảo lộn.